Công tư đối xử muôn duyên ứng thù tán mặt cũng không ngại gì đến sự niệm Phật. Cổ nhân bảo: non cao khó đó đường mây bạc, trúc rậm không ngăn ngọn suối trong. Lại nói: mai lại Di Đà, chiều cũng Di Đà, dù gấp như tên bắn không rời ai Di Đà. Cho nên muôn cảnh dẫn nhàn, tự mình náo động. Nếu người thiết thật cầu về cực lạc và biết cách dụng tâm thì không có duyên nào làm trở ngại được sự tu niệm cả. Hay là kỳ đầu chúng ta học đến đoạn đó. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần trả lời tiếp theo của Thiên Như lão sư của chúng ta đối với thiền khách ở câu hỏi trên. Tuy nhiên, những kẻ năng lực kém yếu, việc đời bận nhiều, phải nên trong gấp cố tìm một thời giờ rảnh. Chúng ta thấy rằng á, ở đây với người tu niệm Phật của chúng ta, tại vì sao mà ở đây nói rằng là phải nên trong gấp tìm chút thời giờ rảnh? Tại sao vậy Phật tử? Tại vì chúng ta đã giác ngộ được sanh tử vô thường, phải không? Sanh tử vô thường ha, mà sanh tử là tấn tốc, chứ là sanh tử vô thường tức là cuộc sống chúng ta nó nằm trong nghĩa của vô thường, tức là nay còn mai mất theo thì thời gian, phải không? Sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời. Thế thì từ khi sanh ra đến khi lớn, khi già, đến khi chết á, trải qua thời gian biến đổi cái thân xác của con người chúng ta. Không ai sống mãi ở trong cái trạng thái trẻ hoài ha. Có ai mà sanh ra rồi trẻ hoài không lớn không? Có không? Xưa nay có ai có vậy không? Có ai mà lớn tuổi rồi không già không? Có ai già rồi không chết không? Vậy thì sanh già bệnh chết đó là cái chuyện tự nhiên của mỗi một con người trên thế gian này. Mà ở đây á, chúng ta phải biết rằng á, con người Phật tử khi mình giác ngộ luật vô thường rồi, mình không phải là hôm nay mình trẻ thì mình sẽ sống già như những bà già kia. Thì hôm nay sư nè, phải không? Thì thấy sư khỏe không? Khỏe chứ. Tuổi mà cỡ như sư có ai mà khỏe bằng sư đâu, phải không? To con lớn xác mạnh khỏe vô cùng, phải không? Nhưng mà thật sự á, chưa chắc thì sống dai đâu, phải không? Đâu phải khỏe gì mà sống lâu, đâu phải mà ốm nhơm như bà Như mà mơ ra chết đâu, phải không? Thấy bà Như, bà Lạc á, bà Đức đây sống mười mấy hai năm nữa, mười mấy năm nữa, thêm là 80-90 tuổi mới chết. Còn sư biết đâu là 2-3 năm nữa là tăng xong lên đứt gân máu chết quẹo, phải không? Mấy người mập thì nguy hiểm lắm, không biết chết giờ nào đã như vậy. Vậy thì cái sự chết và sự sống nó vô thường, phải không? Mình không đoán chắc được thời gian, chính chỗ không đoán chắc thời gian đó nên mình lo, mình sợ. Mình sẽ chết bất cứ thời gian nào, gọi là cũng là chết bằng bất đắc kỳ tử ha. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải lo trước ha, phải lo trước. Cho nên tổ chức xưa nói rằng phải lo tu trước, ngày mai mà nhờ. Ngày mai mà nhờ là ngày nào? Tu nay mai nhờ, phải không? Không phải như vậy. Kiếp sau mà nhờ, ngày mai nữa kiếp sau. Phải lo tu sớm hôm nay đi, để kiếp sau mình được nhờ. Mà kiếp này không tu, kiếp sau không có chỗ nhờ, không có chỗ nhờ, phải không? Như hôm nay mình không bằng ăn thì ngày mai có chỗ đâu nhờ cậy. Nhờ cậy cái gì? Nhờ cậy đồng tiền. Bây giờ hôm nay mà không làm ăn thì không có tiền, không có tiền ngày mai bệnh là tiền đâu mua thuốc uống. Ngày mai đói tiền đâu mua gạo ăn. Ngày mai quần áo rách mùa lạnh tới, quần áo đồ mặc, Rồi mai nhà cửa dột, đông vô lá lợp, phải không? Dân dân đại khái như vậy. À, người ta phải lo tu trước ngày mai mà nhờ, phải lo làm ăn để ngày mai ngày mốt mà mình được khỏe đỡ lo, phải không? Cho nên Đức Phật dạy, còn trẻ còn khỏe ráng lo tìm kiếm bạc tiền, đừng để khi trở về già giống như con cò già ngủ rũ bên bở ao không tôm cá. Có thử cái kiếp con cò già không? Cò già nó khổ dữ lắm. Thế mình là người cha người mẹ, trở về già có nhờ con hiếu thảo nó lo, thấy không? Đó như vậy. Nhưng mà con cò già đó, cò nào cũng vậy chứ, thấy không? Cha mẹ cò sanh ra cò con, có cặp có đôi, nó cất cánh bay đi xa làm tổ ở phương trời mới, bỏ cò già ở lại mà tự kiếm sống, tự kiếm sống. Không có cò con nào mà nuôi cò già chứ, thấy không? Đó như vậy đó. Rồi hai vợ chồng cò già đó đi kiếm ăn, rồi già quá rồi lông đuôi rụng, lông cánh rụng, đuôi rụng cánh rụng sao bấy, thấy không? Đó rồi thất thơ thất thiểu bên bờ ao kiếm cá, nhưng mà kiếm cá thấy mà nước đục thì không thấy cá, chứ trong có thấy cá, phải không? Đó bây giờ nước đục hoài không có cá, mà cá ở xa thì không dám mổ, chỉ có cánh đâu mà cản gió mà lưỡng sức được, phải không? Người ta cắm đầu sợ chúi xuống thì chết đi, cứ nhắm nhắm hoài không có cá, giết rồi là chết rũ bên bờ ao gì không tôm cá. Thế chứ, đó là kiếp của bà già đó. À, thế nên hôm nay mình có con, coi chừng ngày mai mình giống như cò già. Thấy không? Mình có phước á, thì đứa con nó hiếu thảo là mình giống như chim quanh vũ mà nuôi mẹ nuôi cha mù, phải không? Thầy tưởng nghe tôi kể câu chuyện rồi, phải không? À, còn giờ mình mà vô phước á, gặp những đứa con nó không phải là như chim quanh vũ mà nó như là loại cò. À, như vậy nó bạc bẽo, nó như vậy. Thầy thử nghe mà Ngọc Thư mà hát cái tuồng mà có Thu Hoan soạn giả là con cò trắng đó, thấy không? Tuồng cái lương rất là hay, độc đáo vô cùng, nó như vậy. Thế thì kiếp cò là như vậy đó. Cho Đức Phật dạy còn trẻ còn khỏe ráng lo tìm kiếm bạc tiền là mình để dành đó. Không phải tu mà không cần tiền, không phải tu mà không làm ăn. Người nào đó tu mà không làm ăn á, đó tầm bậy, thấy không? Tu mà không làm ăn là mấy ông tu thầy tu kìa. Mấy người xuất gia mà không làm ăn, cái xuất gia mà làm ăn là không có được. Xuất gia mà tính kinh tế hoài sao tu được, phải không? Mình đã bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ bỏ chồng bỏ con có cái bỏ cha bỏ mẹ bỏ hết danh bỏ lợi bỏ tiền bỏ bạc, chắc tu không đi tu, thế vô chùa kiếm làm kinh tế làm gì nữa bây giờ, thấy không? À, giờ chùa tu để mà giải thoát phải làm kinh tế. Ông thầy chùa nào tính kinh tế là thầy chùa đó không có tu rồi, thấy không? Đó như vậy thấy rõ chưa? Còn ở ngoài đời mình là cư sĩ mình tu, nhưng mình tu mình đâu có giải thoát được, thấy không? Tại vì mình còn vướng mắc bởi là lo cha mẹ, rồi mình lo cho vợ chồng con cái, đấu tác qua lại xã hội, lo sự nghiệp tương lai cho gia đình, bổn phận làm cha làm mẹ bản thân mình là phải lo làm ăn, lo làm ăn, thấy không? Bây giờ mình nghèo khổ mà so với bà con xung quanh đã khá giả mình buồn không? Buồn khi mà có chuyện mà có tiền cũng khổ lắm mà tử, đúng vậy không? Đó như vậy cho nên là phải lo làm ăn, lo làm ăn để vợ chồng được hạnh phúc, lo làm ăn dư giả lo cho con tương lai, lo làm ăn để tương lai về già có tiền mà khi bệnh hoạn có cái chỗ nương dựa. Đó, cho Đức Phật dạy mình còn trẻ còn khỏe ráng lo tìm kiếm bạc tiền. Người cư sĩ tại gia Đức Phật dạy rằng là phải làm ăn thật giỏi, làm ăn thật là hay để có tiền thật là nhiều. Chứ Đức Phật đâu biểu mình bỏ tiền đâu, không làm ra tiền. Người cư sĩ phải làm ra tiền, nhưng mà làm tiền đồng tiền hợp pháp, đồng tiền thiện, đừng làm ác, đừng đi chợ ăn trộm ăn cướp mà giết thằng giết người ta là tìm mua sau cái độc lấy của người ta đem về cho mình, như vậy là không được. Đồng tiền ác là không được. Đồng tiền thiện, ha, của này của vốn thiện lương, chúng con tạo sống bằng phương pháp lành. Phải không? Nói như vậy đó. Thì đồng tiền này đó mình là để dành sau này mình sử dụng trong cuộc sống. Thì đó rõ chưa? Cho nên là phải xuyên mà mang phải làm biến nha. Phải nói tôi tu giải thoát rồi, thôi tiền mà không cần nữa, thôi đem đốt đi, tiền giấy đốt, còn tiền chì, tiền kẽm hộp sòn nữa là dặn cái CC đem xuống sông cái dục. Phải không? Như vậy là mình mê quá rồi. Thôi thì đem cúng dường siêu quá các chùa được không? À, mà đem là cô mình bố thí từ thiện, làm sao việc xã hội, giúp đỡ người nghèo khổ, cất nhà cho người nghèo ở, vân vân. Đó chứ bỏ chỉ uổng không? Thấy không? Nó như vậy, cho nên Phật tử thấy rõ như vậy. Đức Phật dạy cái sử dụng đồng tiền của người cư sĩ nó như thế đó. Thấy không? À, và cách để mà kiếm có tiền là như vậy. Chứ không phải là tối ngày nó tu giả thốt không cần tiền. Không cần tiền mà mốt cha mẹ bệnh tiền đâu nuôi. Phải không? Rồi bản thân mình bệnh tiền đâu mà lo. Thấy không? Lấy đi xin. Thấy không? Mình cư sĩ xin ai cho. Phật tử thấy rõ chưa? Ông này tu đi xin ta cho chứ mà cư sĩ đi xin ai cho. Đó như vậy Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi tu giả thoát không cần tiền là không làm ăn. Người cư sĩ là ngoài đời mà quan niệm như vậy là người đó không hiểu Phật pháp là cái gì hết, không hiểu rõ Phật pháp, không hiểu ý lời Phật dạy. Nhưng mà sử dụng đồng tiền đúng chỗ có tiền, không mê tiền, không hệ lụy tiền, không nô lệ đồng tiền, mà mình sai sử đồng tiền đi theo ý mình. Hiểu rõ chưa? Đó, như vậy đó, thì là mình làm chủ đồng tiền. Đó như vậy, mà không có tiền đi làm chủ nó. Phải không? Mình có tiền mới làm chủ nó được, mình không có tiền mới làm chủ nó được. Bây giờ mà tôi không có tiền mà tự sai đồng tiền chạy, tiền đâu mà chạy? Phải không? Đó, phải có tiền, mình sai đồng tiền nó chạy đi đâu? Mua tao cái gì, đem cái gì cho tao? Không có tiền cái gì mình muốn? Tôi muốn cái quạt gió, tôi muốn cái tivi, tôi muốn cái tủ lạnh, tôi muốn cái xe cướp, muốn cái xe gym, muốn gì là muốn đủ thứ hết trơn á. Mà không có tiền sao chỉ nó đi mua gì cho mình? Phải không? Đó, phải có tiền. Thấy rõ chưa? Cho nên dạng sự chỉ ưu tiền, dạng sự chỉ ưu tiền, cái câu là câu mai mỉa, nhưng mà thật sự nó là cái cuộc sống ở đời là như thế đó. Thấy rõ chưa? Nó như vậy. Cho nên là chúng ta phải siêng năng làm ăn. Ở đây tổ sư, các vị là tôn sư Thạc Đức, các vị cổ đức xưa nhắc nhở chúng ta phải nên cố gắng tìm chút thời giờ rảnh, cố gắng tìm chút thời giờ rảnh trong khi mình bận biểu. Thế không? Tại vì là cuộc sống chúng ta nằm trong vô thường, mặc dầu hôm nay mình giàu hay là mình nghèo không thành vấn đề, mặc miễn là chúng ta có tâm đạo, có cái tâm giải thoát là được rồi. Thấy không? Thì bây giờ thì mình lợi dụng cái thời gian, mình chiếm lĩnh cái thời gian trong khoảnh khắc nào đó, mình chen vào trong cái thời buổi bận rộn nào đó để tìm một cái chỗ là trống trải, thoải mái, để giờ phút đó mình tranh thủ mình lo mình tu, tranh thủ lo tu. Như bây giờ Phật tử đi tu có quan trai ngày hôm nay, có phải mình cố gắng tranh thủ trong thời gian tháng này không? Tuần này, phải không? Ngày hôm nay, phải không? Tại vì tuần này mình nghĩ rằng ngày hôm nay phải cố gắng dù bất cứ giá nào phải đi tu mới được. Không đi tu là cái như bữa nay mình cảm thấy là không có vui, thiếu sót cái gì đó, phải không? Là không an ổn. Người ta đã mình sắp xếp công việc ngày hôm qua hết, dồn lại ngày hôm nay, làm dồn lỡ ngày hôm qua, dồn lỡ ngày hôm kia. Thay vì mình làm kéo dài 7 ngày, mình làm lại dồn lại 6 ngày, ngày nay vô chùa tu. Phải không? Còn nếu mà một tháng, một tuần lễ đi tu 3 chỗ, thế là dồn lại nữa, làm gì gấp đôi, để mà đi tu 3 chỗ. Phải không? Còn nếu mà đi chùa Hoàng Pháp mà tu 7 ngày, thì phải dồn nữa, phải không? Đặng 7 ngày rảnh đi Hoàng Pháp tu. Đó, như vậy. Vậy thì mình ta tìm cái khoảng rảnh rỗi trong một cái khoảng trống thời gian nào đó, trong cái khoảng là công chuyện nhiều bận rộn, để mình có thời giờ tu, để khoảnh khắc vô thường đến mình chết rồi thì mình không thể nào là sao mà tự giải thoát được. Tự rõ chưa? Đó, như vậy. Cho nên cái vấn đề tu rất là quan trọng đối với người Phật tử chúng ta. Chứ đừng nói rằng tôi bận rộn quá tu không được nha. Tất cả mọi việc trong cuộc sống của chúng ta ai cũng đều có thể sắp xếp được trong khoảnh khắc rảnh. Khoảnh khắc rảnh là nhiều ít Phật tử? Ít phải không? 15 phút, nửa tiếng, tiếng được không? Được chứ, phải không? Vậy thì chúng ta phải cố sắp xếp. Bây giờ ở giữa ruộng, giữa đồng, mình có thể mà xếp công chuyện trong khoảng thời gian 15-20 phút, ngồi lại, thở hơi cho nó khỏe, giữa gốc chăm bầu, giữa gốc chuối, bắt chiếc già, ngồi bán già. Chúng ta giữa bụi chuối đi, mỏi quá, ngồi bán già không nổi, ngồi kia già không nổi. Thôi bây giờ ngồi gây đơ, mà giữa bụi chuối nhắm mắt niệm Phật được không? Được chứ sao không được? Phải không? Đang chạy xe ôm, phải không? Dừng xe lại không có khách, nhắm mắt niệm Phật được không? Được chứ, phải không? Có khoảnh khắc nào mà cũng là cố gắng mình tranh thủ, mình công phu được cả hết. Bây giờ Phật tử đang chạy ghe dưới sông, phải không? Đã làm ăn buôn bán, vân vân. Khoảnh khắc nào rảnh rỗi mình còn niệm Phật được không? Được. Ở dưới chợ được không? Được. Vân vân, đại khái như vậy. Đó là mình tìm một khoảnh khắc rảnh trong cái thời gian gọi là bận rộn. Đó, như vậy. Phải nên trong gấp cố tìm chút thời gian rảnh, trong động cố gắng giữ niệm lắng yên. Trong động cố gắng giữ niệm lắng yên là trong cái khoảng không gian mình đang sống nó không được yên tĩnh, nó đầy cái sự ồn ào náo nhiệt. Mình phải tìm, mình đã cố làm sao để gì, để cho mình giữ được cái tâm lắng yên. Vậy nó khó hay dễ? Cô tử khó hay dễ?
Khó chứ.
À, cái này nó khó là phải không? Bây giờ bà tử trong nhà ồn mà ra ngoài giường mình niệm Phật dễ không?
Dễ.
Bây giờ ra ngoài giường không có gì chứ, nó dễ. Ra ngoài ruộng càng dễ tu nữa. Nhưng bây giờ mình không thể ra ruộng, không thể ra giường, mà phải ở trong nhà của mình. Mà trong nhà mình bây giờ ồn ào đó, phải không? Đó, bây giờ bà tử làm sao tu đây? Làm sao tu đây? Thế bây giờ mình cự mấy đứa nhỏ trong nhà, cự chồng, cự vợ, cự con, phải không? Không được như vậy. Mình phải làm sao cố gắng để giữ cái tâm mình cho yên trong cảnh động. Vậy mới hay chứ, phải không? Đó, ông Thanh Sĩ nói câu này rất hay nè. Tìm cảnh tịnh cho lòng được tịnh, chưa phải là chân chánh pháp môn. Câu này đúng chứ, hay chứ, phải không? Nhưng mà câu này nó quá siêu. Đối với người là có cái khả năng, có cái điều kiện vượt qua cái tướng trạng bên ngoài để đi vào cái thể nhập vào cái cảnh thanh tịnh thì được.
Chứ bây giờ người bình thường thì sử dụng câu này không được. Phật tử mới tập tu mà đem câu này sử dụng là không được. Thấy ha? Chân chánh pháp môn là pháp môn đi vào tâm thể, là chân chánh pháp môn. Và những cái pháp phương tiện mình là chưa phải là pháp chân chánh. Phật nói không phải chân chánh không phải có nghĩa là pháp tà. Phật tử hiểu rõ vậy nha. Giáo lý nhà Phật mình sử dụng cái từ chánh và tà, nó không phải là chữ tà, không phải là ngoại đạo. Phải không? Mà đối với cái tu tà là thấp, tà nghĩa là thấp, chánh nghĩa là cao, tà là thấp. Thế nên khi nào mình đi thẳng vào chân tâm, đi thẳng vào Phật tánh, đi thẳng vào tánh A Di Đà, đó là mình tu pháp chánh. Thấy chưa? Đó, bởi vì cái pháp này nó lìa cả năng sở, nó lìa cả tướng trạng, cả ý niệm, cả sự suy tư, tất cả sự phân biệt, cái gì liên hệ về tướng thì lìa hết, thì cái đó gọi là gì? Là pháp chánh. Thấy chưa? Còn cái gì mà còn dụng tướng tu, còn dùng ý niệm để mà cột trói tâm vào đó, thấy không? Để đoạn lần phiền não, gọi là gì? Là tà. Thấy chưa? Là tà. Mà tà đây là gì? Tà đây là nó không giống như chánh. Thế chứ phải tà là tà kiến, là ngoại đạo, không phải như vậy. Tà kiến ngoại đạo nó khác à. Tà kiến là một cái quan niệm, sự nhìn nó sai lệch về cái tư tưởng, tư tưởng sống của một con người, nó gọi là tà. Tà kiến ví dụ như là ngoại đạo nè, không có hướng tâm giải thoát mà đi vào con đường sanh tử luân hồi, đó là gì? Là tà. Tà kiến mê tín dị đoan là con đường phi tôn giáo, mà nó nằm trong cái sự quan niệm sai lầm, hành động sai lầm, tương lai đọa vào khổ cảnh tam đồ ác đạo. Thấy chưa? Đó là gọi là tà kiến. Thấy chưa? Cái quan niệm thế gian không thấu rõ sự thật cuộc đời, đắm chiếu cuộc đời, đam mê cuộc đời, tạo nghiệp cuộc đời, nhưng mà cho đây là cái sự thật cuộc sống. Thấy, rồi sau khi chết theo nghiệp và đọa sanh tử, đó gọi là tà. Hiểu chưa? Đó. Thì chữ tà đây á, nghĩa là sai, nó nghĩa cái chánh là đúng. Đó. Còn chữ tà mà dùng trong cái Phật pháp á, trong giáo lý nhà Phật, cái vấn đề mà hành giả tu á là cao và thấp, cao và thấp, chứ không phải là đúng và sai nữa, mà cao và thấp. Hiểu chưa? Cho nên Kim Cang Đức Phật nói rằng á, là nhựa kiến sắc ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thinh cầu ta, kể là tà đạo, chẳng bao giờ thấy được ta. Phải không? Đúng hay sai? Đúng chứ, mà có phải là tà đạo không? Phải không? À, đó có là tà. Tà đạo là con đường, có gì? Con đường thấp. Chứ mà tà đạo là con đường ngoại đạo. Cái từ đây dùng phải con đường ngoại đạo, mà con đường thấp, mà con đường còn sử dụng tu tướng. Thế có đường sử dụng tu tướng. Vậy là mấy ông thầy mà tụng kinh gõ mở là tà sao? Tối ngày trì tụng kinh điển là tà sao? Mấy người mà tối ngày lại Phật qua là tà sao? Phải không? Đó, không phải là tà. Nhưng mà đây là gì? Là thấp, là còn dùng tướng tu, là người này chưa có đi vào bản thể tâm được, phải dùng tướng bên ngoài. Thì Phật tử giữ giới nè, tối ngày cứ nghiêm trì giới luật, người ta nhìn thấy á, người ta nói là người này tu giữ chứ, ông này giữ giới kỹ đi nha, đi đứng nghiêm trang, ngó ngay xuống đất, không ngó liếc cái ai gặp gái sợ cũng chết. Người này tu giữ rồi nghe, là như vậy. Nhưng mà rốt cuộc gọi là tu tướng mà thôi, tu tướng mà thôi, thấy không? Còn người mà ta cao hơn á, người ta không có dùng tướng như vậy, nhưng mà giới ta vẫn giữ đàng hoàng. Nhưng mà nam nữ người ta bình đẳng, không có phân biệt, nó vẫn bình thường. Phải không? À, có ông thầy ở trên miền Cái Đầu Thượng á, có ông thầy đó, tôi giấu tên nha, có ông thầy đó đó. Người ta nói ông thầy này ông tu ngon lắm. Phải không? Tại vì ông gặp gái là ông né, gặp gái là ông né. Không dám đụng mặt gái. Phải không? Đó. Nhưng mà ông khoái con trai. Vậy đó, không gặp ông không khoái con gái, mà khoái con trai. Phải không? Gặp gái là ghét lắm. Nhưng mà khoái con trai. Vậy thì tự tính sao đây? Ông thầy đó là dạng gì? Đó rồi, cái dạng là đa hệ rồi. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Tại ông bị con trai gạt là moi tủ lấy tiền hoài à. À, bây giờ đứa nó vô chùa ngủ. Thấy không? Đó, thành ra đó, cái dạng là đa hệ. À, nhưng mà người ta nhìn nó trời, ông thầy nghiêm chỉnh lắm nha sư phụ. Ông không bao giờ đi gặp con gái là ông né đi đường khác à. Là tối ngày không bao giờ là gặp mặt được ông đâu. Ông gặp con gái là ông né, gặp gái nghĩa gặp đàn bà là né. Nó vậy đó. À, giờ ở ngoài người ta nói rằng là ông thầy này tu ngon. Nhưng mà người biết được rồi là sao? À, đó là ông dạng là hai hệ. Thấy chưa? Đó, như vậy. Thấy chưa? Còn cái người mà thật sự á, ta giữ giới á, là gì? Là ta kỹ lưỡng, vấn đề là giới luật. Chứ phải gặp gái né, gặp gái né, gặp đàn bà né. Phải như vậy. Thấy chưa? Thì nên chúng ta nhìn hình thức bên ngoài mình không biết, mình không thấu rõ được bên trong. Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên á, cái giới luật chỉ là hình thức là tu tướng mà thôi. Tu tướng. Nhưng mà với giai đoạn đầu mà mình được như vậy là giỏi hay dở? Giỏi hay dở? Giỏi chứ đâu phải dở đâu. Người kia là không giữ được, mà ta giữ được là ta hay chứ. Đáng khen ngợi, đáng tán tán khen ngợi người đã giữ được cái tướng tu. ha, cái tướng giới, tướng giới khó giữ lắm chứ, nhưng mà đi đứng có hạnh nè, ha, đó trang nghiêm nè, đầm thắm nè, giữ gìn tam nghiệp nè, yên lặng nè, vậy tốt không? Rất tốt. Nhưng mà còn dùng hình tướng quá, dùng hình tướng quá cho nên bị lệ thuộc bởi vậy, bởi cái pháp thủ di. Thấy chưa? Thành ra người này á là lúc nào cũng ở trạng tái tâm cố chấp rất là cao. Mà người nào mà giữ giới mà tự phụ giữ giới á thì sanh ra ngạo mạn rất cao, coi thường người khác không bằng mình. Lúc nào cũng coi mình như ông Phật rồi, người khác không bằng mình. Được đó không? Nào mình có kinh nghiệm đi, đa số là như vậy. Ngay Phật tử mình đây cũng thế thôi. Nè đó, có ai có tâm trạng này không? Có chứ, ăn chay 5-7 bữa làm khách rồi. Ngồi thiền 2 bữa ra lấy quay rồi. Thì có không? Có chứ. Ăn chưa hết kẹo chao mà mày đặt đi thuyết pháp. Đang được khuyên ta tu dạy đời người ta đó chứ. Có ăn hết kẹo chao nào chưa? Chưa. Thấy không? Đó như vậy. Nhưng mà chưa vậy cho ăn trời á, là liếm mâu liếm mỏ đi thuyết pháp rồi. Học ba dạy bà kinh bài kệ gì đó rồi đi giảng đạo rồi. Rồi cho ta đây là ta tu ngon lành lắm. Thì đi dạy đến người lớn tuổi hơn mình đó chứ. Đó như vậy. Thì đa số ở ngoài đời là thế. Thấy không? Đó như vậy. Thậm chí đó người xuất gia cũng vậy nữa. Mới vô sa di học được 3 mớ thì chắc thời gian đầu là như con két rồi, là đằng này láo khoét, đằng kia láo khoét, nhưng mà bú rìu qua bắt thợ, ha, đó, đã nói ra ta biết mình quá trời đi, ha, đã như vậy. Cho nên từ chỗ đó, người Phật tử chúng ta khi mà hành giả biết tu rồi á, chúng ta luôn luôn sống một cái trạng thái rất là lặng lẽ, tu âm thầm, tu lặng lẽ, không có hình thức bên ngoài nhiều, nhưng mà nỗ lực bên trong rất là hùng hậu, rất là hùng hậu. Cho nên ở đây muốn nói rằng là gì? Tùy sức niệm Phật còn nhiều hoặc ít, có nghĩa là trân trọng gắn giữ một niệm lắng yên, là trong hoàn cảnh động, dù ở trong chùa cũng như bây giờ trong niệm Phật đường chúng ta nè, tu hàng trăm Phật tử, thấy không? Đã như vậy tương lai có thể lên hàng trăm nữa, trăm nữa đi. Ở đây mình ở quê họ mới giống như trong hoằng pháp thì có điều kiện phương tiện, có ngăn nắp đàng hoàng, cấp bậc nào tu theo cấp bậc đó, người nào tu lâu theo cái nhóm lâu, người nào trung bình theo nhóm bình, người nào mới theo nhóm mới, nó dễ. Rồi có nơi có chỗ đàng hoàng riêng rẽ. Còn mình đây á, lâu mới gì cũng dồn vô hết. Thấy không? Nhưng mà sư thương một cái là gì? Là thương một cái là Phật tử là lớn tuổi già cả và ráng đến đi chùa tu. Thương là thương ở chỗ đó đó. Thấy không? Đó, cực khổ cỡ nào, mưa gió cũng ráng tu, bệnh hoạn cũng ráng lết vô tu. Thấy không? Chính chỗ đó mà sư rất là thương. Từ chỗ thương đó đó mà sư không có sợ mệt. Cái gì ráng lo Phật tử tu, một ngày vô chùa niệm Phật sư cũng mừng rồi. Mặc dù vô đạo tràng chùa Phước Linh mà tu một bữa thôi đừng nghỉ luôn, không tu nữa. Nhưng mà đã biết được cách tu, ha, về nhà đi hết nổi, đi vô bữa vô chùa Phước Linh xa quá ráng lết vô bữa về nghỉ luôn, lết hết nổi rồi. Nhưng mà biết cách tu, về nhà tin tưởng lo niệm Phật rồi mai mốt chết queo sư cũng vui nữa. Tại vì đã biết tu rồi, về nhà ở chỗ nào chết cũng tốt hết chứ. Tại vì mình biết tu rồi. Đó, hiểu rõ chưa? Bây giờ mà ráng thôi kệ, còn sống cứ lết vô, còn sống lết vô, tới ngày lết vô. Nhưng mà như nè, như nói sư qua chiều nay cho con về sớm chút, nước lên ngập đường đi rồi. À, thôi nghe pháp xong về đi, ngủ trắng nước ngập rồi, nói như vậy. Nhưng mà có cố gắng, và cả tuy rằng là cái sự học vấn, sự hiểu biết không được nhiều, nhưng mà có tinh thần, có cái sự lạ cố gắng để mà tu, chút nhiêu đó cũng đủ để làm cho sư vui rồi. Mà cho nên, tuy rằng chúng ta đông, nhưng mà người có tu lâu, người có mới tu, người biết tu nhiều, người tu ít, cho nên là có cái sự là gì, nó không đồng đều. Không đồng đều nữa, nó có sự là lộn xộn không? Có chứ, có dao động. Có dao động, nhưng mà chúng ta đáng cố gắng trong cái động tìm cho mình một cái chỗ yên, cho nên mình kềm tâm mình, đó, cố gắng nhiếp tâm để giữ lòng chúng ta là như vậy. Cho nên trong hoàn cảnh động mà mình cố gắng khắc kỹ thân tâm, giữ gìn chánh niệm, đừng để ý hai bên, thì mình bắt đầu cố gắng được. Cố gắng được, tụi nó cố gắng được là mình cố gắng đó nha. Chứ mà nó tự tại hay chưa? Phải Phật tử? Chưa, mà cố gắng được. Thì mỗi người chúng ta đồng cố gắng nhau như vậy thì tự nhiên nó yên rồi. Chứ giờ muốn yên hết sao yên nổi. Sư biết á, khi mà mới vào tu á, thì nói Phật tử ráng nha, một ngày đi tu nó khó lắm, bỏ chuyện gia đình vô đây ráng con niệm Phật, đừng nói chuyện nhiều. Mô Phật, Phật đó anh trời thôi nha. Rồi sư bước xuống rồi em giống dịch tàu. Có không? Có. Nhưng mà sư thông cảm. Thẳng lẽ cứ la hoài tối ngày, la hoài tối ngày chắc hết ai vui là tu quá. Thấy không? Thông cảm một tự thôi. Lâu lâu la chút ráng nhớ. Thấy không? Nói như vậy. Sư còn sống thì sư la. Sư la thì giận. Thế mốt mà sư chết trước một tự rồi, tìm đâu tiếng la của sư nữa để mà giận. Vậy là kiến thì quá là ông ra nghe. Đó như vậy. Đó tự nghe rõ không? Đó như vậy. Cho nên là đang cố gắng tở trong động, làm sao cho mình được ngôi chỗ tịnh, để mình được an. Đó như vậy. Rồi tùy sức niệm Phật hoặc nhiều hoặc ít, tùy theo khoảng thời gian đó mình niệm Phật nhiều ít, phải không? Nhiều cũng được. Nếu mình cố gắng được nhiều thì niệm Phật được nhiều, hoan hỷ với mình đã cố gắng được nhiều. Còn nếu niệm ít á thì mình hoan hỷ với cố gắng là niệm được được ít. Phải không? Đó như vậy. Đừng có nói trời ơi tôi muốn niệm được tiếng hồ bồn nào hết, tôi niệm không được. Đó như vậy thì là mình phiền não rồi. Tự rõ chưa? Dạ thôi, tùy duyên, được nhiều càng tốt, không được thì mình niệm thao động. Tôi nói cách niệm thao động mà tự nghe này nha. Trong thiền truyện á có là ngài Hòa thượng Hám Sơn Đại Sư. Hám Sơn Đại Sư bên thiền mà nói vấn đề mà ngộ tánh á, không phải là mình kiếm tánh minh tâm một lần là xong, nhiều lần đó mà tự có vị là ngộ tới 10 lần á. Như Hám Sơn Đại Sư là gần 10 lần ngộ tánh, ai gì là ngộ tánh của mình. Tại vì sư đã ví dụ tự nghe nhiều lần rồi, là cái tánh chúng ta nó tròn đủ, nghĩa là giống như mặt trăng tối đêm nay là trăng rằm trung thu tròn hay méo? Tròn tới là tròn lẳng phải không? Tròn lẳng à, không có méo chỗ nào đâu, không khuyết chỗ nào cả. Nhưng mà trăng mới mọc ở mùng 7, mùng 8 tròn hay là khuyết? Có chút xíu rồi ha. Đó như vậy thì cái gì ngộ tánh cũng giống như là cái người nhìn trăng mới mới vừa là mọc ở trăng non, trở khoảng giữa rồi là từ từ tới gần đầy và tới cái lận lạ cuối cùng là đầy tròn đủ. Đó như vậy. Thế thì cái người ngộ tánh tùy duyên ha, là với khả năng mình mà ngộ ở trăng lưỡi liềm non, trăng lưỡi liềm trung bình, trăng lưỡi liềm già, dạ trăng tròn. Cứ người ngộ cái một là tròn đủ, cứ người ngộ thì chưa đủ, cho nên phải ngộ nhiều lần. Hôm nay gặp thiền sư này khai ngộ ở phần này, rồi mai đi gặp thiền sư kia khai ngộ cao hơn, ngộ ở phần thứ hai, rồi tới phần thứ ba, thứ bảy, thứ mười. Cho nên là ngài Tam Tế thiền sư ngày xưa đó, khi mà học đạo với là Hoàng Bá đó, suốt 5 năm trời không nói một chữ, không dạy một câu. Mỗi lần lên hỏi hỏi đạo, ổng giác cây gậy đập cho một hèo, ổng chửi cho một hơi, ổng đuổi xuống nhà bếp. 5 năm trời ở với thầy này chớ dạy câu nào chứ, mà hỏi tới đạo là chửi, hỏi tới đạo là chửi à. Đó, rồi là đuổi xuống bếp. Hỏi ai mà chịu nổi không? Phật tử vui chùa mà ở với sư đi, nghe danh tiếng sư quá lẫy lừng thiên hạ phải không? Thì người ta vui với sư làm đệ tử sư, chắc là ngon lắm nha, chắc tốt ngày nghe sư dạy đạo mà nghe mê luôn à. Ngồi vô sư chớ dạy câu nào, nhưng bắt xuống nhà bếp nấu cơm hoài là con quả tối ngày, lên hỏi đạo dắt chỗ dạ đập chân cái. 5 năm trời như vậy đó, mà 1 năm lên hỏi 1 lần thôi nha, hỏi 1 lần thôi nó như vậy đó. Nhưng mà rồi cuối cùng bữa đó đó bị đánh trận nữa, ổng buồn quá, nó nói sao mà cớ gì mà mỗi lần con hỏi đạo hỏi thầy 1 năm con mới dám hỏi 1 lần, mà mỗi lần bị thầy chửi thầy đánh à, rồi cái ông thầy ổng đánh lần nữa. Thôi ở ta không được, qua Đại Ngu thiền sư đó học đi, qua Đại Ngu thiền sư đó học, đừng học cái ta nữa. Chờ Lâm Tế thiền sư buồn quá, nhưng mà còn tin đó ông thầy, ông thầy không chỉ gì đâu, chỉ qua Đại Ngu thiền sư. À, bây giờ thôi lễ tạ thầy, 5 năm thầy không dạy mà đánh con, nhưng bây giờ thầy chỉ đường con đi thôi, con qua Đại Ngu thiền sư để con học. Bây giờ lại thầy Hoàng Bá xong rồi qua Đại Ngu thiền sư à, cầu Đại Ngu thiền sư để dạy học đạo. Qua Đại Ngu thiền sư, Đại Ngu thiền sư nói rằng á, Hoàng Bá dạy những cái gì mà hôm nay qua ta học? Thì ông Lâm Tế thiền sư mới nói rằng á, là 5 năm ở với thầy, mỗi năm học đạo được 1 lần, mỗi lần lãnh 3 cây gậy đuổi xuống nhà bếp, chứ học câu nào hết. Giờ bữa nay bị đuổi đi nữa, nhưng mà thầy con dạy chỉ qua thầy để học. Bây giờ cái ông Đại Ngô thiền sư ông nói một câu này nè, tội nghiệp lão già Hoàng Bá ghê ha. Nói có một câu à, tội nghiệp lão già Hoàng Bá ghê ha, phẩm ngộ điện. Câu này có đạo đức gì không? Có đạo lý gì không? Có tam pháp ấn, có vô thường, có khổ đau, có vô ngã không? Có nhất tâm, nhất chân pháp giới gì không? Không có gì trên hết. Đấy ha, tội nghiệp mà là mụ già Hoàng Bá ghê. Đó vậy thôi, đổng ngộ điện, ổng ngộ tâm ngộ tánh điện rồi ha. Rồi ổng là mừng quá trời mừng rồi, rồi bái tạ Đại Ngu thiền sư về lại lão già Hoàng Bá điện, nhờ thầy chỉ con, nhờ 5 năm mà con học không học được, nhờ 5 năm bị đòn, nhờ 5 năm chịu đựng, nhờ thầy đuổi đi, chỉ ngay nên gọi là hòa thượng Đại Ngu thiền sư, nhờ vậy mà con được ngộ đạo, mang ơn thầy quá, về ở với thầy lại. Đấy chưa? Đó. Bây giờ con tử làm sao? À, bây giờ thì hai thầy trò câu cổ nhau vô chùa à, không còn là thầy trò nữa mà câu cổ nhau cặp kè đi. Mà khi hồi xưa là thầy trò là cả trước thì sao, bây giờ cặp cổ nhau đi thì còn là thầy trò nữa không? Làm thành cái gì rồi? bạn bè. Tại vì cái ngộ đồng nhau rồi, ngộ đồng nhau thì là bạn bè chứ đâu còn thầy trò nữa, thấy chưa? Để thấy không? Đó. Còn giờ trở lại Hám Sơn Thiền Sư, bữa nay giảng tịnh độ mà nói thiền nghe. À, Hám Sơn Thiền Sư á, mỗi lần mà ngộ đạo là giới một vị thầy, rồi xong đi qua thị thầy khác, giới một cái đề mục khác, tu được khai thị ngộ được. Có lần đó Hám Sơn Thiền Sư nhập định thanh thiền một lần đó là tới là hơn một tháng trời. Nhưng mà người biết ổng muốn mà cho ổng xả thiền á, phải dùng cái chuông lắc. Cái chuông lắc, ổng nghe tiếng chuông á, tự nhiên là ổng nghe được là ổng xả thiền. Còn không được nghe tiếng chuông á, là ổng ngồi hoài, nhập định hoài, không cách nào làm cho ổng xả thiền được chứ. Đó như vậy. Cái năng lực của là Hám Sơn Thiền Sư á, khi mà ổng ngồi ổng dịch kinh này nè, đang ngồi dịch kinh, một chục người đến hỏi đạo, ổng vừa dịch mà vừa trả lời một chục cái câu hỏi. Có ai làm được vậy không? Bây giờ sư đang ngồi dịch kinh như vậy nè, dịch kinh là phải dịch cho chính xác. Dịch đâu có được, hồi tới đấy không? Đó, dịch cho rõ ràng, từ tiếng Phạn dịch ra tiếng Hán, chua ra nghĩa. Như thì ông phải tập trung đàng hoàng, ông vẫn là dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, chua ra nghĩa. Rồi bây giờ sao? Đằng này Thiện Thành hỏi, đằng này Bà Như hỏi, đằng kia cô Sưng hỏi, đằng nọ Thiện Minh Đắc hỏi, rồi cô Liên hỏi, dân nhân dân. Ai xúm nhau hỏi năm mọi người, ông mới trả lời theo thứ tự. Hỏi câu nào trả lời nghĩa câu đó rõ ràng và không ai cảm thấy bất mãn cả, đều thỏa mãn hết. Vậy thì cái năng lực là định và tuệ thoải mái của là Hám Sơn Thiền Sư cỡ nào? Có ai làm được chuyện đó không? Không. Vậy là khó lắm mà phải ơi. Đó như vậy. Thì bây giờ trở lại vấn đề chính của Hám Sơn Thiền Sư. Một lần Thắng Thân Thiền Sư ngồi thiền, mà ổng không ngồi ở chỗ tịnh, mà ổng ngồi ở chỗ động, lấy động để mà trị động, để tìm về nguồn tịnh. Thấy không? Đó như vậy. Ổng ngồi cái cầu, bắt cái cầu ngay cái dòng suối đổ, ngay cái dòng suối đổ là thác đổ đó. Từ trên nó thác đổ xuống là dòng suối, mà tự nghe tiếng lớn này nhỏ, âm 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 ao ao âm hoài. Ngầu đó sao mình tu được, tăng thêm được. Bây giờ ông lấy cái tiếng suối đổ làm cái điều mục. Ha, ông không để cái tâm yên nữa, không để tâm trống rỗng nữa, mà ông niệm âm 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 ao ao âm âm. Ông niệm mà cái ông cái tiếng suối đồng nhau, hòa nhau rồi ông ngộ đạo luôn. Lần cuối cùng là ông nhờ như vậy nè. Thấy chưa? Là lấy động, là niệm động, chế động, trạng mạ trở về tịnh. Đó, mà có tự nhớ vậy đó nghe. Giờ Phật tử có ồn ào, mình cứ niệm ồn ào, đừng niệm Phật, niệm ồn ào. Niệm ồn nhập đâu ồn ào luôn. Được không? Nói giọng không có nghĩa là niệm ồn ào, xuống nhà nói chuyện như người ta, cho thành như là cái thác luôn vậy. Nhiều ông đùa dẻ là không được nghe. À, tức là lấy động, lấy niệm động để chế cái tâm động của mình. Thế nó như vậy, từ từ là mình khắc được động và mình trở về với tịnh, hiểu chưa? Thì ra mới phải dùng cảnh để được yên. Nhưng giờ ở nhà bà tử không có tu được, tại vì hoàn cảnh gia đình chúng ta bận rộn, phải không? Không phương tiện, không có điều kiện, cho nên phải vô chùa để mà chúng ta mượn cảnh chùa gần thầy để học, gần bạn để mà nhắc nhở sách tấn, rồi có cảnh yên tịnh để mình cố gắng mình lo tu. Đó là mình mới tập tu và mình chưa có đủ khả năng để tự chế mình trong hoàn cảnh, thì mượn cảnh để tạo tâm, mượn cảnh tịnh cho lòng được tịnh. Thấy không? Giờ mà trước nhất phải mượn cảnh tịnh cho lòng được tịnh. Là bây giờ mượn cảnh tịnh cho lòng mình tỉnh cái đã. Khi mà lòng mình tỉnh được rồi, bây giờ chúng ta mới trở về cái tâm của mình tỉnh. Ha, đó là mình trở về cái tâm tự tánh của mình. Đó, thì thấy chưa? Đó như vậy. Thế thì đó là ý của Tiên Như Lão Sư muốn nói chúng ta. Phải nên trong gấp cố tìm chút thời gian rảnh, trong động gắn giữ một niệm lắng yên, rồi tùy sức niệm Phật hoặc nhiều hoặc ít, mỗi ngày nên định khóa hoặc 3 muôn hay 1 muôn câu, 3.000 hay 1.000 câu, và giữ mực thường hằng đừng cho gián đoạn. Đây là một cách lập trình, một cái thời khắc, một cái số lượng về cái câu niệm Phật của chúng ta. Đây là chúng ta tu tịnh độ mà, cho nên phải có cái số lượng của câu niệm Phật của mình. Thế nên bây giờ Phật tử có thể là lần chuỗi quen thì mình tu một cách lần chuỗi, mình cố định một ngày mình lần cả mấy muôn câu, một muôn là mấy ngàn, muôn 10.000. Bây giờ Phật tử ở đây mà lập trình cho mình một ngày là 3 muôn là 30.000, niệm nổi không? 30.000 là tính ra bao nhiêu sâu ha, nhiều lắm à nha. Một thời mà là bao nhiêu? Đó, phải không? Đã như vậy, cố gắng. Nhưng không nổi thì thôi một muôn. Mà không nổi thì sao đâu bà tử? 3.000, 2.000 câu được không? Được phải không? Được. Nó luôn là tùy theo sức của mình, tùy theo cái hoàn cảnh của mình, là mình cố gắng mình cho một số lượng về cái thời khắc tu, một số lượng về cái số là câu niệm Phật của mình, để mình liên tục niệm Phật, để khắc chế vọng niệm, để sớm được nhất tâm bất loạn, và giữ mực thường hàng đừng cho gián đoạn. Khi mình lập trình được cái thời khắc biểu vậy rồi, mình giữ hoài đừng thay đổi, Ví dụ sáng mấy giờ? 1 giờ. Giờ sáng này mình tu mấy giờ? 1 giờ hoặc 2 giờ. Mấy chục sâu hay là ngồi thiền bao nhiêu phút? Có người thì lần chuỗi tính ra 20, 30, 40 sâu. Có người thì không lần chuỗi thì niệm hơi thở à, mình tính ra thời gian, thời gian là nửa tiếng hay là 1 tiếng, phải không? Nói như vậy đó là mà nếu lần chuỗi tính theo chuỗi, còn nếu không lần chuỗi tính theo hơi thở hay là tính theo cách niệm của mình đã như vậy. Đó là mình phải giữ đừng cho gián đoạn, đừng cho là nó mất bình thường mà giữ mức bình thường. Nếu vị nào duyên sự quá nhiều, có ít giây phút rỗi rảnh thì mỗi buổi sớm mai tu theo pháp thập niệm hồi hướng. Đây là cái pháp tu mà ngài Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta là pháp thập niệm hội hồi hướng. Pháp này để dành cho những người Phật tử chúng ta cái duyên sự công việc nhiều, không thời gian rảnh rỗi, thời khóa tu chúng ta không được là thuần. Thế nha, ví dụ Phật tử lo làm ăn nhiều, ruộng đồng nhiều, về cái sự kiện là sinh động nhiều, mà không thời gian để ngồi tu được, trong thời cắt nhiều. Bây giờ hai thời là pháp tu là thập niệm trì danh. Thập niệm trì danh là mỗi buổi sáng chưa thức dậy là chúng ta xúc miệng rửa mặt xong rồi áo giới trang nghiêm, đến trước bàn thờ Tam Bảo, rồi chúng ta đảnh lễ Phật đàng hoàng rồi phát nguyện. Phát nguyện xong là chúng ta bắt đầu là niệm Phật theo hơi thở. Hít hơi thở vô, mình niệm một là một chuỗi niệm Phật dài, chuỗi niệm Phật dài. Thì một hơi thở vừa hít vô là bắt đầu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Có thể niệm ra tiếng, có thể niệm niệm thầm, tùy theo mình thích. Niệm ra tiếng này nè. Rồi mình lễ xong, mình phát nguyện xong rồi, bắt đầu đi vào cái hành trì niệm Phật, chắp tay thành kính. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. À, vậy là một niệm đó. Thấy không? Thì dạy cho nó kỹ chứ không lẽ nói sao tự sao biết được. Thấy không? Đó, thấy chưa? Đó vậy là một niệm. Một nghĩa là một hơi. Một hơi mà vừa hít vô mà niệm cho nào mà tới ngộ hết hơi thở không nổi nữa. À, là kể như trong thời gian đó có bao nhiêu niệm thì theo hơi dài hơi ngắn của mỗi người. Ví dụ mà người nào ốm hơi dài mập hơi ngắn ỉnh nè, thấy không? Đó, như sư là hơi ngắn rồi đó, hồi đó ốm nhất rồi hơi dài lắm, bây giờ mập hơi cục lại rồi. À, mấy bà già chứ hơi dài lắm nha. Bây giờ mình hít vô bắt đầu niệm, nghe niệm hoài, niệm cho rõ nha, niệm rõ chứ mà niệm cái kiểu mà nó gấp nha, nó mà phải 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 thì làm được ra. Niệm kiểu này là không bao giờ Phật chứng mình đâu. Nếu là niệm kiểu là kiểu ăn cướp ăn trộm là gì đâu mà phải ăn niệm tóc hành quá trời lũ tục đèn chết à. Không phải gì vậy, niệm ổn được, niệm cho rõ ràng từng câu từng chữ từng niệm, thấy không? Đó, câu nào ra câu nấy. Nó như vậy, trong đó có thiết tha thành kính ở trong câu niệm Phật của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Được không? Đó vậy đó, nhớ nha, giỏi nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm cho nó dài quá đi. Niệm kiểu này giống như kiểu mà trời sắp chết vậy đó. Dài quá thì nó mất cái số câu của mình, mà dài quá nó mệt. Nhiều thôi, rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, được không? Niệm vậy đó là nó đúng nhất, nó rõ ràng và là thành kính đó, như vậy. Thế thì chúng ta niệm vừa hít vô niệm cho đến hết thở, thở ra hết hơi luôn. Thì vừa hít hơi hụt hơi đó là cả như xong một niệm. Mà 10 lần như vậy đó, 10 lần như vậy gọi là gì? Là 10 niệm, là 10 niệm là phép thập niệm, hiểu chưa? Xong rồi hồi hướng. Con nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Là mình đem công đức này hồi hướng cực lạc, trang nghiêm cái thế giới tịnh độ của mình ở tương lai. Càng niệm Phật nhiều chừng nào là hoa sen càng nở ra, hồng quang càng sáng, thế đạo quả tương lai mình càng to, phải không? Đó là trang nghiêm tịnh độ. Nguyện lâm chung con được nhớ niệm Phật và được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Đó là hậu hưởng cho mình là vậy đó. Rồi xong hậu hưởng cho cha mẹ hiện tiền, cha mẹ tu những tổ quá giảng, chúng sinh giải quang nhân dân, rồi xong nghỉ, nhớ không? Đó là pháp thập niệm. Đó là một cái thời gian vào buổi sáng sau khi thức dậy xong, vì thời gian gấp không thể ngồi thiền tu lâu được. Hôm nay sáng đi chợ sớm 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ gì đó, giật mình thức dậy. Theo gì mỗi bữa 4 giờ mình đi thì 3 giờ mình thức, mình tu nửa tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ bữa nay thức trễ, 4 giờ thiếu 15 thức rồi, quảng hồn quảng vía, mối mai ngoài chợ nó chờ. Đó, bây giờ sao đây? Tu gấp, là tu gấp mà. Xuất miệng gương mặt đàng hoàng, lỡ lại phật đàng hoàng, niệm Phật là cách này. 10 niệm, 10 niệm rồi xong trong vòng 10 phút. hay là 15 phút. À, rồi xong rồi bắt đầu là chuẩn bị đi làm ăn. Thấy không? Làm ăn nếu nhớ niệm Phật càng tốt, không nhớ cứ lo nhớ làm ăn. Thấy không? Rồi chiều về tối mệt quá ngồi niệm Phật không nổi, quá trời mần mệt rồi chiều nó ngủ không nổi thì bắt đầu niệm Phật kiểu này nè. À, cũng vậy đó. À, áo giới trang nghiêm lại Phật đàng hoàng nhưng mà quy nha, tức là quy niệm Phật mới ngồi nha, tại vì tối ngày làm biến. Thấy không? Thì bây giờ phải hành xác. Đó là phải quỳ gối à, chắp tay thành kính, chứ không có cho ngồi, không cho cái bộ đoàn lót mông nha, dứt khoát à, mà không có cho lót cái gối mà ở trên đầu gối nè. Thế phải cực khổ hành xác chút xíu để bù lại ban ngày làm biếng, không có tu lo làm ăn. À, thành ra cái pháp Phật niệm này nè, nó dùng ở cái tâm thành kính thiết tha và cố gắng của mình, tại vì mình niệm ít nhưng mà nó có kết quả. Kết quả là ở chỗ thiết tha thành kính và cố gắng. Sáng phát nguyện, chiều phát nguyện, tức là sáng tối hai thời, thấy không? Đó, trước khi ngủ rồi bắt đầu phát nguyện xong rồi, rồi quỳ niệm Phật xong 10 hơi hầu hướng xong vô mùng nằm xuống. Nằm xuống là sao đây? Lúc nằm niệm Phật lặng âm thanh, hơi thở nương theo giữ hiệu danh, một gối gió trăng trong vạn dặm, nửa giường trắng sáng khoảng ba cánh, đã không trần lụy tâm yên tĩnh, duy có liên qua mộng dễ thành, dứt điệp mơ màng chư Phật hiện, tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh. Nhớ bài này không? À, có tên Nam đại sư đó dạy tối khi ngủ phải như vậy đó. À, Phật tử phải nhớ thuộc lòng bài này để mà tối mình niệm Phật hơi thở là như vậy. Như vậy thì một ngày hai thời tu dành cho những người quá bận rộn công chuyện làm ăn và không có thời khắc sắp xếp theo thứ tự, à, được không? Nhưng mà hai thời này phải đủ nha, không thiếu một thời à, thì lâm chung bảo đảm giảng sanh. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Là mỗi cái thời đều phải nhớ phát nguyện, phải nhớ phát nguyện mới được nha. Đó như vậy, quan trọng là ở chỗ giữ gìn bổn nguyện của mình. Còn mỗi lần niệm và thiết tha trong 10 câu niệm Phật qua hơi thở đó, mỗi ngày nó định khóa 3 muôn hay 1 muôn câu, 3.000 hay 1.000 câu gì giữ mực thường hằng, đừng cho gián đoạn. Nếu vị nào duyên sự quá nhiều, có ít giây phút rảnh rỗi, thì mỗi buổi sớm mai tu theo pháp thập niệm hồi hướng, cứ giữ như thế suốt đời, cũng nhờ ơn tiếp dẫn. Giữ mà suốt đời được như vậy thì lâm chung cũng vẫn được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Người có thời giờ hay phương tiện, ngoài thời niệm Phật hoặc trì chú tụng kinh hoặc sám hối bố thí tùy phần tùy lực mà tu các phước lành, dù có mãi mai công đức cũng đem hồi hướng về Tây Phương. Ở đây mở rộng thêm chút xíu, nếu mà chúng ta không niệm Phật thường xuyên thì chúng ta xen vào đó những thời giờ tụng kinh, thời giờ trì chú hoặc làm những cái công đức phước lành khác, ví dụ làm từ thiện xã hội hay là bố thí cúng dường nhân dân, tất cả những công đức phước lành đó đều tổng kết lại và hồi hướng về cực lạc hết. Đó như vậy, đây là nói những người mà thích làm thêm những cái phước sự, thích làm thêm những phước sự. Còn những người mà thuần niệm Phật không thì phải nói rồi, còn về mọi người thích làm phước, mình tu một mình cũng được rồi, nhưng mà thôi có tiền để dư làm cái gì, vẫn là tối ngày ngồi nhắm mắt niệm Phật chờ chết, tiền bỏ đi món ngọt ăn uống lắm, thôi tiền mình đem bố thí làm phước, đi cúng dường, làm từ thiện xã hội, cho nên bây giờ vẫn làm phước. Đó, rồi bây giờ mình niệm Phật hoài mà nó không học kinh á thì sợ mình không có sáng suốt, không thông minh, không hiểu biết gì hết, cho nên bây giờ học thêm giáo lý. Đó, bây giờ tụng kinh học pháp, nhưng mà tất cả công đức tu hành đó, phước lành tu tạo được đó, tất cả đều hồi hướng giảng sanh về tịnh độ, hiểu rõ chưa? Bây giờ tôi tụng pháp qua để hồi hướng gì cực lạc, chứ mà tụng pháp qua là để gì? Để có phước báo hiện tiền và để được là tương lai chuyển làm thân nam. Đa số người ta tụng pháp qua người nữ á, là muốn kiếp sau làm thân nam không à, đa số vậy. Ở trong đó có phẩm mà kêu bằng phẩm pháp sư công đức gì đó, phẩm công đức gì đó, mọi người nào mà tụng pháp qua thì sẽ là thân nữ biến thành thân nam. Thế chứ sao làm quan làm vua gì đó, làm kiểm thanh dương rồi nó khoái quá trời, nó tụng pháp qua hoài, thấy không? Hay làm ăn phát đạt giàu sang, buôn may bán đắt, gia đình hưng thạnh vui vẻ đó, cho nên chúng ta thích tụng pháp qua. Còn có nhiều người tuổi trẻ thích tụng pháp qua để cho đẹp, thấy không? À, bây giờ tụng pháp qua thường xuyên tướng hảo phát thanh lên, con người tụng pháp qua thường xuyên nhé, âm thanh tiếng tốt, giọng nói có cảm tình, người ta nghe thì dễ mến, sắc diện bắt đầu nó lạ, nó hồng hào, nó tươi nhuận, nghe ta nhìn ta cảm mến, mọi người thấy không? Còn người mà tụng cái kim cang á thì càng ngày càng ốm o tiều tụy, mặt mày hốc hác, nhìn thấy mắt sợ. Như vậy hay là những người mà tu mật tông, tới đến người tu mật tông nhìn thấy sợ lắm, tại vì người tu mật tông á, lúc nào họ cũng lạ, tập trung vào thần lực của chú, tối ngày cái nhắm mắt thì chú kềm tâm kềm trí vào của chú không, thành ra cái mặt họ thấy sợ giống như là thần vậy đó. người nào tu mặt tông thấy thấy sợ, gương mặt nó lúc nào cũng có sự hầm 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 hay không, nó như vậy. Rồi tôi tỉnh độ thấy vui vẻ không, thấy chưa không? Vui vẻ không? Tôi tự thấy sư là sư Dũng là vui vẻ không? À, vui vẻ lắm, sư thông rồi đó, mà tôi biết rồi ha. Những người nào mà chuyên tu tịnh độ, có năng lực và tịnh độ, lúc nào cũng vui vẻ, y xả từ bi, nó như vậy. Còn cái tu thiền thì tu thiền mà thiền đắc nó vậy, thiền không đắc thì nóng nảy dữ lắm, ha, dễ sân, dễ giận, dễ cố chấp. Xin lỗi nha, đừng học lại người ta. Cứ giữ như thế, đời đời nhớ tiếp dẫn, người có thời giờ hay phương tiện ngoài thời niệm Phật, trì chú tụng